tâm lo sắc, bất cả chiến thủ, đảng thị hư vọng, chi pháp tập trở, tất cảnh vô chủ, vô ngã ngã trở. Từ như vậy, cái câu hồi nãy, Đức Phật nói tất cả ở tâm hội, mà có hình dáng cũng lạ xa biệt, rất từ tâm mà ra. Như vậy tâm đó, nó có hình sắc không? Quý bà, quý cô tìm để coi cái hình sắc của tâm sao? Thế là sao? Ai tìm được dùng không? Không thể thấy, mà cũng không thể nắm bắt được, không thể sờ nó được, phải không? Tâm nó không có hình sắc. Mà nó là sao? Chỉ là hy vọng các cái pháp nó hợp mà khởi thôi. Và thành ra tất cả tội nghiệp từ tâm mà ra, mà tâm lại không có hình sắc. Và do các cái pháp nhó họp mà ra, thì nói những danh từ này nó hơi chuyên môn, quý vị nghe khó hiểu, thì tôi giải thích cho thật kỹ cái chỗ nào một chút. Bây giờ ví dụ như là quý vị ở đây nói rằng tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, thì cái gọi là tâm mình nghĩ đó là cái gì? Bây giờ mỗi người tự lắng lòng lại, tìm của cái tâm mình đang tâm. Ai tìm được cái đó là dở rồi. Tâm đâu? Nói thì mỗi người đã tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, tâm tôi thế này, tấm tôi thế nọ, phải không? Mà bất kể rồi, bây giờ đặt câu hỏi lại nói ra làm sao? Nói cho nào? Thành ra cái đó, đó là một vấn đề rất là, nó là chủ động tất cả. Bây giờ không biết nó làm sao. Không phải là nó không phải sao hết, tại sao nó chủ động tất cả? Bây giờ bình thường muốn tìm lại nó thì không ra, phải không? Mà ngồi lại thì nó cứ nghĩ hoài, hết nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Thì như vậy là sao? Cái đó là một cái tay Đức Phật Ngài mới nói. Nó cái tâm nó không có thiệt. Nếu nó thiệt thì lúc nào cũng sờ sờ ở chỗ, phải không? Ví dụ thấy phải không? Nếu tâm đó là thiệt thì hoặc nó ở trán nè, hoặc nó ở ngực nè, hay nó ở chỗ nào có một chỗ nè. Cũng như nó lỗ mũi thì thiệt thì giờ tôi biết nó ở chỗ nào rồi. Còn nó tâm tôi nếu nó thiệt là thấy có một chỗ ở. Nói giờ tìm cái nó ở đâu? Nó không ở đâu hết mà nó là thấy nghĩ thì có nó. Phải không? Muốn tính thì có nó. Mà tìm lại thì biết nó ở đâu. Mà nó không có chỗ ở, nó không có. Nghĩa là khi tìm nó không thấy nó, thì tức là nó không có. Nó không có. Không có là lâu lâu nó chợt khởi, thì cái tìm lại mà không thấy không có thì nó là giả, phải không? Nếu nó có thiệt thì nó đâu mất, mà nó có mất thì nó giả. Nó giả cho nên đây Phật nói nó là hư vọng. Mà giả tại sao nó lại có? Đức Phật nói gì nó hợp lại các cái nó duyên với các cái ngoại cảnh mà chung hợp lại đó, chứ không có thiệt. Thì tại sao vậy? Bây giờ tôi nói một cái là, ví dụ như là có một vị đưa ngồi đây, thực nhớ với chợ, thì nhớ với chợ, nhớ với chợ thì cái gì nhớ? Tâm mình nhớ, thấy không? Tâm mình nhớ. Mà nếu có cái chợ mình mới tới nhớ, nên không có chợ mình không nhớ được, có phải không? Mà, thì như vậy, nếu không có cái chợ thì không có cái nhớ chợ, có phải không? Mà, thì như vậy đó là do có cái ngoại cảnh, rồi nó ảnh hưởng cho nội tâm mình. Hai tám nó phù hợp lại cho nên nó vọng khởi. Đó là tôi nói ví dụ. Còn bây giờ giả sử có người ở đây, ngồi đây mà trực nhớ đứa con mà ở nhà. Thì như vậy, vừa nhớ đứa con ở nhà, giờ nó đi học nó làm gì? Thì nhớ đứa con đó là tại vì nó có đứa con, phải không? Giờ mình có nhớ nó. Thế nếu người nào không có đứa con này hả, thì có nhớ không? Làm gì có, phải không? Thì như vậy đó, nó tóm lại là khi tâm mình nó khởi, giọng khởi là do có những cái pháp bên ngoài. Cái pháp tức là có sự vật bên ngoài, mà sự vật bên ngoài nó phù hợp với tâm, hai cái nó tiếp tục mà nó giận khởi. Thành ra nói là tâm mình, cái đó chỉ là cái giận do duyên các sự vật bên ngoài mà khởi thôi, chứ nó không thiệt. Như vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng nó hư vọng do các pháp nhóm hợp mà khởi, chứ không có thiệt. Nhưng mà nó không thiệt, thật ra nó lại làm chủ tất cả. Thành ra tu Phật á, những cái này thì quý vị thiệt ra cho bằng đem hết tâm tư mà hiểu. Mà hiểu được mấy cái này rồi cái tu Phật mới tiến. Còn không hiểu được mấy cái này thì tu Phật không có tiến. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường ngày ai ai cũng đinh ninh rằng mình có cái tâm, thấy không? Tôi tính thế này, tôi tính thế kia, tôi nghĩ thế nọ, rồi chắc cái nghĩ cái tính của mình nữa là cái hay, cái đúng. Ai mà nói ngược lại cái nổi giận, ai nói là cô nghĩ cái đó bậy hay là anh nghĩ cái đó bậy là không chịu. Mà cái nghĩ đó nó có thiệt không? Mà nói là giọng mà đâu có thiệt, mà không thiệt mà nói là đúng, sao đúng được? Thì phải không? Thì đúng ra bây giờ tôi nói cái tình tệ để quý vị thấy. Bây giờ hỏi rằng cái nghiệp là cái nó định cho mình, nó lôi cuốn mình sanh trong cảnh lành, cảnh dữ. Thì phải không? Hả giờ học mình hiểu như vậy. Nghiệp là cái lôi cuốn mình sanh trong cảnh lành, cảnh dữ. Thì mình sanh trong cảnh lành, cảnh dữ đó là do cái nghiệp đời trước của mình là thiện hay là ác. Thì như vậy, mà cái mình sanh trong cảnh lành, cảnh dữ đó, thì cái thân này, trong kinh Phật nói thân này là cái chánh báo. Nếu cái nghiệp mình là thiện á, thì mình sanh ở trong một cái gia đình giàu có sung sướng. Thì thành ra cái cảnh nào, nhà lầu nào, xe hơi đó gọi là y báo. Đó. Nếu cái chánh báo lành, thì cái y báo cũng lành. Hay nói cái khác là chánh báo tốt, y báo cũng tốt. Thành ra nhà lầu, xe hơi là cái lệ thuộc vào thân của mình. Nè, thân mình là chánh, mà cái ngoại cảnh nó là phụ, phần lệ thuộc. Thì như vậy đó, bây giờ tôi kể bên ngoài ngoại cảnh là cái lệ thuộc cái thân này. Giờ thân này lệ thuộc về cái gì nữa? Lệ thuộc về cái nghiệp của mình, phải không? Nghiệp đời trước. Và nghiệp đời trước lệ thuộc về cái gì? Thì cái tâm, mà cái tâm lâu nay mình nói là tâm nó lại giận nữa, nó giả. Rồi như vậy thì sao? Thành như vậy thì tất nhiên, nếu mà xét cho tường tận, cái tâm là cái tạo ra nghiệp, chứ phải không? Chủ để tạo nghiệp, rồi nghiệp mới dẫn người ta thọ báo cảnh lành, cảnh dữ. Rồi cái cảnh lành, mang nó thân lành, thân xấu, thân tốt. Rồi thân đó nó mới tạo ra còn cảnh xấu, còn cảnh tốt. Thì như vậy đó, mà cái tâm nó lại không thiệt. Cái gốc nó không thiệt. Thì tất cả những ngọn ngành kia có thiệt hay không? Vì vậy cho nên Phật nói, tất cả đều là giả dối, không thiệt. Nhưng mà tại vì khi mà mình ở trong cảnh giả đó, mình cảm thấy nó giả. Cho nên mình phải tưởng nó là thiệt. Vì tâm là nó cũng giả mà mình nói nó là thiệt. Cho nên cái thanh mà do tâm tạo nghiệp thành đó cũng là thiệt, phải không? Do cái quan cảnh ngoài cũng là thiệt luôn. Và nếu người nào thấy tâm mình là giả rồi, lúc đó mình mới thấy nghiệp là giả. Mà thấy nghiệp giả rồi thấy cái sinh ra thân mình giả, hoàn cảnh giả đó. Thì như vậy đó, nếu người tu hành mà hiểu được cái lý này thì mới hiểu được lần lần lên cái kinh Đại Thừa cao siêu, mình mới thấy dễ hiểu. Là mình biết rằng cái tâm này là hư vọng do các cái pháp nó nhóm hợp, rốt ráo nó không có chủ, nó không có cái ngã và ngã sở, chỉ không có chủ, tức là nó không có cái gì làm chủ thiệt họ, và nó không có cái ngã, tức là không có cái mà thường còn mãi mãi, mà không có cái thường còn mãi mãi, mà nó cũng không có cái hoàn cảnh thiệt nữa. Bây giờ như quý bà quý cô mà xét lại tâm mình coi, mình có làm chủ nó không? Thì ai ai cũng ngầm tưởng rằng mình có cái làm chủ trong tâm. Cái sự thật khó làm chủ chứ mà. Ví dụ như tôi nói bây giờ như quý bà quý cô tới cái giờ đó là 9 giờ ngồi niệm Phật, niệm 15 phút hoặc nửa giờ. Ngay giờ đó là dành để cho niệm Phật thôi, đừng có tính cái gì hết. Nhưng mà được không? nói là ngồi niệm Phật là ngồi hồi niệm niệm hồi cái chuyện nhớ chuyện này nhớ chuyện kia nó kéo đi theo lời ta lắm. Thì như vậy tôi biết mình không làm chủ nó, phải không? Nếu mình làm chủ thì nó phải nghe lời mình. Ví dụ như người tôi tớ làm cho mình sai đâu nó phải làm đó chứ, đâu có quyền đãi. Thì như vậy mình mới là chủ, họ mới là người bị mình sai khiến. Còn bây giờ nếu tâm mình là mình làm chủ thì tất nhiên mình định là phải làm cái này thì nó đang rất nó làm đó hoài, nhưng mà nó cãi lại thì giúp mình không có chủ rồi, phải không? Đó mà nó không có chủ cho nên nó không có còn mãi, nó không có thường còn. Thì tự vậy như bây giờ có khi thì mình kịch nghĩ cái này nghĩ trước rồi mất, thì kịch nghĩ cái kia rồi mất, chứ nó đâu có mà còn luôn luôn lúc nào cũng thấy nó. Nếu nó còn hoài thì lúc nào cũng thấy, nhưng có lúc mình thấy nó khởi rồi thì không thấy nó. Thì như vậy tôi biết nó không thường còn. Chữ ngã tức là mình có cái quyền làm chủ mà còn mãi mãi không mất, mà gọi là ngã. Nên nhiều người nói là mình có một cái linh hồn còn mãi mãi đó, thì cái đó là theo trong nhà Phật là lầm. Nghĩa là mình chỉ có cái vọng tâm mà luôn luôn bị cái hoàn cảnh nó lôi cuốn. Vì vậy cho nên mình không có làm chủ, và nó không có cái, tức là không có cái ngã, là không có cái ta hiện thiệt, và cũng không có cái hoàn cảnh thiệt. Bởi vì cái ta và cái hoàn cảnh đó đều do tâm mà tạo, mà tâm không thiệt thì cái ta và hoàn cảnh đó cũng không thiệt. Nói như vậy thì chắc mấy gì buồn, như vậy thì mình còn gì đó, phải không? Mình còn cái gì đâu, tôi làm gì mà nghe nói thì nghe mình không thiệt, và cảnh cũng không thiệt, cái tâm không thiệt, thì rốt cuộc mình cũng có gì hết, phải không? Như vậy rồi tu là sao? Thì như vậy Phật dạy người điều lành làm gì? Thì đây là Phật muốn chỉ cho thấy cái lý thực của nó, tức là lý thực của con người nó như vậy, và cái lý thực của vũ trụ nó là vậy. Nó là vũ trụ tức là ngã sở, là cái hoàn cảnh của con người, là ngã là chỉ cho con người. Con người và hoàn cảnh của con người do nghiệp tạo ra, tôi nhắc lại lần nữa, phải không? Là nghiệp là do tâm vọng khởi đó. Thì như vậy mà tâm vọng khởi thì tâm không thiệt, là cái gốc không thiệt, thì cái giữa thân cây cũng không thiệt, mà là cái ngọn là cái kết quả của nó cũng không thiệt luôn, phải không? Đó, cho nên Phật nói tuy các từ